xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe đọc tiếp cuốn sách Hãy để mọi dân tộc reo vui của John Piper. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe tiếng hát Hồng Yến và Tốp Ca qua ca khúc Quyền năng Tây Chúa.
Hallelujah, hallelujah, my do sức mạnh của Simeon lên ở tuổi 60. Charles Simeon, mục sư của Hội Thánh Trinity ở Cambridge, cách đây 200 năm, học được bài học rất đau thương về thái độ của Đức Chúa Trời đối với việc về hưu của ông. Vào năm 1807, sau 25 năm chức vụ tại Hội Thánh Trinity, sức khỏe của ông suy sụp, ông yếu đi và phải ngưng làm việc. Henry Moore thuật kỹ lại câu chuyện hấp dẫn về những gì Đức Chúa Trời làm trên cuộc đời của Simeon. Tình trạng bệnh tật kéo dài trong khoảng 13 năm, cho đến khi ông 60 tuổi và rồi qua đời cách khá đột ngột, không có dấu hiệu gì về đau yếu trong thân thể. Trong chuyến đi cuối cùng đến Scotland, vào năm 1819, ông ngạc nhiên khi vượt qua biên giới, cảm nhận được sức khỏe được phục hồi như khi người đàn bà theo sau Chúa đụng vào trôn áo Ngài. Ông thấy sự phục hồi này không phải là phép lạ theo nghĩa thông thường, nhưng là một sự ban cho đặc biệt. Ông nói rằng ông tự nhủ với chính mình, trước khi suy nhược, sống mạnh khỏe cho đến 60. Và rồi một đêm sa bát, về hưu. Và giờ đây ông dường như nghe được tiếng của thầy mình nói: "Ta để con riêng ra, bởi vì con muốn nghỉ ngơi khỏi làm việc. Nhưng giờ đây con đã bước vào chính thời điểm con hài lòng và xác định thay vì dốc hết sức mạnh cho ta, đến giờ phút cuối cùng, ta đã làm gia tăng sức mạnh của con gấp 2, gấp 3 hay gấp 4 lần, hầu con có thể thực hiện mong ước của mình trong chương trình lâu dài hơn." Bao nhiêu cơ đốc nhân hướng về buổi tối sa bát của cuộc đời, nghỉ ngơi, vui chơi, đi du lịch, chọn những điều đời này thay thế cho thiên đàng, bởi vì họ không tin rằng có những điều như thế ở phía sau phần mộ. Ý nghĩ cho rằng chúng ta phải tưởng thưởng cho mình trong đời này vì những năm dài lao khổ, nghỉ ngơi và vui mừng đời đời sau khi chết là điều không liên quan. Thật lạ cho một cơ đốc nhân khi nghĩ về điều này. 20 năm nhàn rỗi trong khi sống giữa những ngày cuối cùng của những người chưa được cứu sẽ bị hư mất. Quả là cách thức kết thúc vòng đua cuối cùng không hay lắm trước khi bước vào sự hiện diện của vị vua suy nghĩ hoàn toàn khác biệt. Tại sao không như Raymond Lull, sinh năm 1235, trong một gia đình có tiếng ở Palma, trên hòn đảo Mallorca, cách bờ biển Tây Ban Nha. Cuộc đời trai trẻ của ông thật phóng đãng, nhưng mọi sự thay đổi khi nhận được năm khải tượng kêu gọi ông sống tận hiến cho Đấng Christ. Trước hết ông bước vào chủng viện và sau đó trở thành một giáo sĩ cho những dân tộc Hồi giáo ở Bắc Phi. Ông học tiếng Ả Rập lúc 79 tuổi khi đang dạy học ở châu Âu. Học trò và bạn bè hiển nhiên mong ước ông sẽ dành những ngày còn lại của ông để theo đuổi việc học và khích lệ bạn bè. Tuy nhiên, đây không phải là mong ước của Lâu. Mong ước của ông là chết như một giáo sĩ chứ không phải là một thầy giáo dạy triết lý. Châm ngôn ông yêu thích, Ad Mezzo, đã phải nhường chỗ cho Ad Massima, được diễn tả trong khẩu hiệu của ông: Ngài sống bằng cuộc đời không thể chết. Suy nghĩ của Lâu: Chúa ơi, con người phải chết vì tuổi già, không còn hơi ấm và trở nên lạnh lẽo. Nhưng nếu không bởi ý chỉ của Ngài, tôi tới Ngài không muốn chết, và con chỉ muốn chết trong tình cảm yêu thương, như khi Ngài sẵn lòng chết vì con. Những nguy cơ và khó khăn này khiến ông hoãn chuyến đi đến Denoa năm 1291, và chỉ dục ông khi đến Bắc Phi một lần nữa vào năm 1314. Tình yêu của ông không nguội dần, nhưng cháy bỏng hơn, không mất sự nóng cháy và yếu kém của tuổi già. Ông chỉ mong đợi máu triều thiên của người tử vì đạo. Nhưng cũng một lần nữa, xem thấy một số người tin Chúa ở châu Phi, được khích lệ bởi những suy nghĩ này, ông vượt qua Bulgari vào 14 tháng 8, sống bí mật gần cả năm với những nhóm nhỏ tín hữu, những người đã tin Chúa trong lần viếng thăm trước của ông. Cuối cùng, nỗi sợ hãi về sự cách biệt và lòng khao khát tử vì đạo, ông đứng ra giữa chợ và tuyên bố chính mình là người đã một lần bị họ đuổi ra khỏi chợ, cũng như Eli xuất hiện giữa đám đông người của Ahab. Lâu đứng trước họ và cảnh báo họ về cơn thịnh nộ thánh nếu họ vẫn cứ tiếp tục sống trong tội lỗi. Ông kêu gọi họ bằng tấm lòng yêu thương, nói rõ về toàn bộ lẽ thật. Ta dễ dàng đoán trước kết quả những điều ông nói. Giận dữ và không thể trả lời những điều ông nói, đám đông bắt ông kéo ra khỏi thành phố, rồi bởi sắc lệnh hoặc ít ra là sự đồng lõa của vua, ông bị ném đá chết vào ngày 30 tháng 6 năm 1315. Sử dụng hàng giảm giá cho người về hưu, senior discount cho hành trình truyền giáo. Tôi không nói rằng chúng ta có thể làm việc và kinh doanh ngoài 65 hoặc 70 tuổi. Tôi muốn nói chương sử mới của cuộc đời của hầu hết mọi người mở ra ở tuổi 65. Và nếu chúng ta nhắm mục đích với suy nghĩ của cứu Chúa chịu khổ và dầm thấm chính mình trong đường lối của Đức Chúa Trời tối cao, chúng ta sẽ đầu tư thời gian và năng lực trong lúc cuối đời rất khác nếu thực hiện giấc mơ của người Mỹ. Hàng tỷ người về hưu nên tham gia vào tất cả hàng trăm công việc quanh thế giới này. Nói về chuyến đi đổ chiếc Elvis, sử dụng hàng giảm giá của người về hưu và những quyển sổ tiết kiệm đặc biệt đi đến bất kỳ nơi nào có cần. Hãy để những người chưa biết Chúa trên đất hưởng phước hạnh của cuộc đời. Ngươi sẽ được phước vì họ không thể trả lại cho ngươi. Đến kỳ kẻ công bình sống lại, ngươi sẽ được trả. Luca đoạn 14 câu thứ 14. Bạn sẽ bị những người giả mang ăn thịt. Một lần nọ, một cơ đốc nhân lớn tuổi phản đối kế hoạch của John G. Patton trở thành nhà truyền giáo cho những hòn đảo South Sea bằng những lời như: ông sẽ bị những người giả mang ăn thịt. Patton trả lời: ông Dixon thân mến, ông được sống ở đây nhiều năm và trong tương lai sẽ nằm nơi phần mộ. Ở đó sẽ có những con sâu ăn thịt. Tôi nói với ông rằng nếu tôi chỉ có thể sống và chết hầu việc và tôn cao danh Chúa Giêsu, thì việc bị ăn thịt bởi những người giả mang hay những con sâu chẳng có gì khác nhau cả. Và trong ngày vĩ đại, thân thể phục sinh của tôi sẽ được sống lại như của ông trước mặt cứu Chúa phục sinh của chúng ta. Khi thế giới nhìn thấy hàng tỷ cơ đốc nhân về hưu, dành những hơi thở còn lại của cuộc đời vui mừng vì mục đích đem nhiều người chưa biết Chúa vào thiên đàng, khi ấy uy quyền tối thượng của Đức Chúa Trời sẽ rạng ngời. Ngài không tỏa sáng trong những nơi xa hoa, đắm mình vào việc vui chơi hưởng thụ. Hãy từ chối chính mình. Đấng Christ đang kêu gọi hội thánh Ngài từ người trẻ nhất đến người già nhất kế trước tham gia cuộc chiến trong công tác truyền giáo thế giới. Ngài nói rõ ràng điều này sẽ không diễn ra nếu không có đau thương. Nhưng đừng để một cơ đốc nhân nào tự thương thân mình, không nói lời từ chối chính mình. Thật những lời chứng của các giáo sĩ chịu khổ vì tin lành thích hợp làm sao. Hầu như tất cả đều làm chứng về niềm vui mừng khôn xiết và những điều đền bù vượt hơn đau khổ. Hầu hết những người chịu khổ thường nói bằng những từ ngữ hậu hỷ nhất về phước hạnh và niềm vui tột bậc của việc liều mạng sống mình vì những người khác. Lottimon nói, Thật không có niềm vui nào lớn hơn niềm vui cứu rỗi linh hồn. Sugar Daddy nói về Ami Kameko. Cuộc đời cô ấy là một hương thơm tuyệt nhất, có lẽ vui mừng nhất mà tôi từng biết. Samuel Schwemmer, sau 50 năm lao khổ, nói, niềm vui trọn vẹn của sự chịu khổ lại đến. Tôi sẽ vui mừng vượt trên tất cả, và cả Hudson Taylor và David Livingstone, sau những lao khổ cực độ và mất mát đã nói, tôi chưa bao giờ làm của tế lễ. Từ sự khám phá này, tôi học được rằng phương cách yêu thương là tự từ bỏ chính mình và vui mừng tột độ. Chúng ta từ chối chính mình qua việc từ chối những ham thích tạm thời của tội lỗi, xa hoa và chỉ quan tâm đến mình để tìm kiếm nước trời trên hết mọi sự. Khi làm thế, để đem điều tốt nhất cho những người khác, chúng ta bày tỏ chân giá trị của Đấng Christ như nguồn vui mừng và tìm thấy sự thỏa lòng nhất. Đức Chúa Trời được vinh hiển trong chúng ta khi chúng ta thỏa mãn nhất trong Ngài, và uy quyền tuyệt đối của vinh hiển đó tỏa sáng nhất khi sự thỏa lòng của chúng ta có trong Ngài tồn tại, mặc dù phải chịu khổ và đau thương vì sứ mạng yêu thương. Uy quyền tối thượng của Đấng Christ như trung tâm điểm có ý thức của tất cả niềm tin cứu rỗi. Uy quyền tối cao của Đức Chúa Trời trong công tác truyền giáo được Kinh Thánh nhắc đến bằng cách khẳng định uy quyền của Chúa Jesus Christ con Ngài. Lẽ thật gây ngạc nhiên trong Tân Ước, bắt đầu kể từ khi con Đức Chúa Trời giáng thế, đức tin cứu chuộc ở trong Ngài. Điều này không luôn đúng trong những thời đại được gọi là các đời ngu muội, Công vụ đoạn 17 câu 30. Nhưng ngày nay đã trở thành sự thật, và Đấng Christ là trung tâm điểm của công tác truyền giáo của Hội Thánh. Mục đích truyền giáo là để đem mọi dân ngoại đến sự vâng phục của đức tin vì danh Ngài, Roma đoạn 1 câu thứ 5. Đây là điều mới lạ khi Chúa Giáng sinh. Ý chỉ của Đức Chúa Trời là làm sáng danh con Ngài bằng cách đặt Ngài làm trung tâm điểm nhận biết của đức tin cứu rỗi. Câu hỏi được đặt ra, câu hỏi tổng quát đặt ra trong chương này là liệu uy quyền tối thượng của Đấng Christ có muốn nói đến việc Ngài là con đường duy nhất dẫn đến sự cứu rỗi không? Nhưng câu hỏi tổng quát này thật sự chứa đựng ba câu hỏi, và chúng thật sự quan trọng đối với công tác truyền giáo của Hội Thánh Cơ Đốc. Câu hỏi thứ nhất, mọi người ý thức việc nhận chịu hình phạt đời đời bởi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời không? Nhiều người ngày nay khẳng định rằng Đấng Christ là hy vọng duy nhất của nhân loại, nhưng không tin có sự hình phạt đời đời cho những người không tiếp nhận Ngài. Một số người cho rằng mọi người đều được cứu dù trong đời này họ có nghe về Đấng Christ hay không. Ví dụ, người viết tiểu thuyết tên là George MacDonald qua đời năm 1905, xuất bản sách nói về đề tài trước đây chưa từng có ở Mỹ, chủ nghĩa đại đồng. Ông biến địa ngục thành một phương tiện mở rộng sự gánh tội thay và nên thánh. Ở địa ngục, sự công bình của Đức Chúa Trời cuối cùng sẽ hủy diệt mọi tội lỗi trong những tạo vật của Ngài. Bằng cách này, Đức Chúa Trời sẽ đem mọi người đến vinh hiển, mọi người sẽ được cứu, địa ngục không là cõi đời đời. Những người khác cho rằng tuy không có người nào được cứu, nhưng vẫn không có hình phạt đời đời, vì lửa đón phạt tiêu diệt những ai chối từ Đấng Christ. Vì vậy, những người không tin Chúa không còn hiện hữu, và không nếm trải hình phạt bằng nhận thức. Địa ngục không phải là nơi hình phạt đời đời, nhưng là một trường hợp hủy diệt. Đây là quan điểm của Clark Pinnock, John Stott, Edgar Farnitz và một số người khác. Do đó, câu hỏi chúng ta đưa ra chỉ là hình phạt đời đời có đang là mối đe dọa không? Nghĩa là mọi người sẽ xa cách Đấng Christ đời đời, và nhận lấy hình phạt bởi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Câu hỏi thứ hai, công tác của Đấng Christ có cần thiết không? Ngày nay, một số người khác khước từ việc Đấng Christ là niềm hy vọng duy nhất của con người. Họ tin rằng Đấng Christ là sự dự liệu của Đức Chúa Trời ban cho Cơ Đốc nhân, nhưng không ban cho các tôn giáo khác. Có nhiều phương cách khác để sống ngay thẳng với Đức Chúa Trời và nhận được hạnh phúc đời đời. Công tác của Đấng Christ ích lợi cho Cơ Đốc nhân, nhưng không cần thiết cho những người không theo đạo Cơ Đốc. Chẳng hạn như nhà thần học người Anh tên là John Hick cho rằng những tôn giáo khác đều giống nhau, mặc dù mỗi tôn giáo có những điểm nhấn mạnh khác nhau. Cơ Đốc giáo không vượt trội hơn, nhưng chỉ là một bộ phận tìm kiếm sự cứu rỗi. Chúng ta không phải tìm kiếm một tôn giáo thế giới, nhưng đúng hơn là hướng đến một ngày khi tinh thần Cơ Đốc giáo hội chung vốn phần lớn biến đổi Cơ Đốc giáo sẽ càng ngày ảnh hưởng đến các mối liên hệ giữa những tôn giáo trên thế giới. Điều này có nghĩa là câu hỏi chúng ta đưa ra phải bao gồm công tác của Đấng Christ có là phương tiện cần thiết của Đức Chúa Trời đưa ra để nhận được sự sống đời đời, không chỉ cho Cơ Đốc nhân, nhưng cho tất cả mọi người không? Câu hỏi thứ ba, đức tin nhận thức trong Đấng Christ có là điều cần thiết không? Một số người tin lành nói họ không biết liệu đức tin nhận biết trong Đấng Christ cần thiết hay không. Những người khác không chối bỏ sự thật về hình phạt đời đời hoặc lẽ cần của công tác cứu rỗi của Đấng Christ sẽ nói, vâng, Đấng Christ là niềm hy vọng duy nhất của nhân loại. Nhưng Ngài cứu chuộc một số người chưa hề nghe về Ngài bởi đức tin không có Đấng Christ làm đối tượng nhận biết của đức tin đó. Miller Derrison, chẳng hạn, đại diện cho một số người tin lành, cho rằng cũng giống như các thánh trong thời cựu ước, một số người ngày nay chưa nghe tin lành có thể nhận được ích lợi từ sự chết của Đấng Christ mà không cần có niềm tin, hiểu biết bởi nhận thức trong danh Chúa Giêsu. Vì thế, chúng ta phải trình bày rõ những gì chúng ta thực sự muốn hỏi. Người ta có cần thiết nghe về Đấng Christ để được cứu rỗi đời đời không? Nghĩa là liệu một người ngày nay có thể được cứu bởi công tác cứu chuộc của Đấng Christ do là không có cơ hội nghe tin lành không? Do đó, khi hỏi rằng Chúa Giêsu là niềm hy vọng duy nhất cho sự cứu rỗi của con người không, chúng ta thật sự đang đưa ra ba câu hỏi. Thứ nhất, mọi người có ý thức sẽ nhận chịu hình phạt đời đời bởi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời không? Thứ hai, công tác của Đấng Christ có là phương cách cần thiết của Đức Chúa Trời để nhận được sự cứu rỗi không? Thứ ba, con người có cần nghe về Đấng Christ để được cứu rỗi đời đời không?
Mai đây ánh nắng tắt rồi, hoa tươi héo úa xa vắng nụ cười. Về đâu khi bóng tối ôm cuộc đời, khi tiếng hát xa vời vời và hơi ấm đã thành giá băng. Về đâu khi chim bay chẳng có đàn, bay đi nơi tâm tôi ngơ ngác kinh hoàng. Về đâu khi tiếc nuối không nhận lời, nơi ánh sáng cao vời vời ngàn thương tiếc cho người đã xa. Về đâu anh hỡi, sau giấc mơ một kiếp người, đời như sương khói tan biến nhanh theo làn hơi, còn trong tay vơi thương xót tâm linh hỡi người, tìm về bên Chúa tình yêu đó không tan phai. Mai đây ánh nắng tắt rồi, hoa tươi héo úa xa vắng nụ cười. Về đâu khi bóng tôi ôm cuộc đời, khi tiếng hát xa vời vời và hơi ấm đã thành xa băng. Về đâu khi chim bay chẳng có đàn, bay đi nơi tâm tôi ngơ ngác kinh hoàng. Về đâu khi tiếc nuối không nhậm lời, nơi ánh sáng cao vời vời, ngàn thương tiếc cho người đã xa. Về đâu anh hỡi, sau giấc mơ một kiếp người, đời như sương khói tan biến nhanh theo làn hơi, còn trong tay vơi thương xót tâm linh hỡi người, tìm về bên Chúa tình yêu đó không tan phai. Chúa tình yêu đó không tan phai, tìm về bên Chúa tình yêu đó không tan phai.